là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay là ghi nhận về công tác điều động và luân chuyển cán bộ tại huyện Lục Yên. Tiếp đó, trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chúng tôi sẽ đề cập tới đề án phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý là một chủ trương trọng yếu trong công tác cán bộ của Đảng nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch. Nhiệm vụ quan trọng này đã được Đảng bộ huyện Lục Yên thực hiện tốt trong những năm qua, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh thực hiện công tác điều động luân chuyển cán bộ, đặc biệt tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn để khắc phục tình trạng cục bộ, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ do cán bộ giữ một chức vụ khá lâu hoặc bố trí chưa phù hợp với năng lực sở trường công tác. Đồng chí Nguyễn Trương Phát, Bí thư huyện ủy Lục Yên cho biết.
Công tác luân chuyển cán bộ thì chúng ta tiếp tục thực hiện cái kế hoạch luân chuyển cán bộ của huyện ủy giai đoạn 2015-2020 và đặc biệt quan tâm đến cái việc mà chúng ta luân chuyển hoặc là chuyển đổi vị trí công tác giữa các cán bộ các xã trong huyện và cán bộ được nằm trong diện quy hoạch của huyện xuống với cơ sở để cho các đồng chí có cái thời gian thực tế tại địa phương tích lũy thêm những cái kinh nghiệm để đáp ứng cho những cái nhiệm vụ sau này.
Sau hơn 30 năm công tác tại xã Liễu Đô, tháng 5 năm 2017, đồng chí Nguyễn Tiến Lộc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô, được điều động giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng. Chuyển đến địa phương khác làm việc, điều việc đầu tiên, đồng chí Nguyễn Tiến Lộc xác định phải xây dựng mối đoàn kết trong cấp ủy đảng chính quyền và các đoàn thể xã Yên Thắng, tích cực đi cơ sở để làm quen địa bàn, nắm tình hình, để có quyết định đúng đắn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Tiến Lộc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng chia sẻ.
Có những cái khó khăn nhất định, đặc biệt là về cái môi trường thì công tác mới, rồi là cái phong tục tập quán, rồi là cái nét văn hóa của mỗi địa phương nó khác nhau. Thế là để đấy là những cái khó khăn mà tôi nhận định, và xuất phát từ cái chỗ đó thì bản thân tôi thì cũng ngay từ đầu lên nhận được đón nhận của cán bộ nhân dân của xã Yên Thắng, tôi cũng với cái trách nhiệm của mình thì tôi cũng thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt rồi tâm tư nguyện vọng rồi tìm những cái mà định hướng cho mình trong cái thời gian tới để trong cái quá trình công tác điều động lên Yên Thắng để tôi thực hiện cho nó tốt hơn.
Từ vị trí Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, đồng chí Lê Viết Đại được luân chuyển về công tác tại thị trấn Yên Thế, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn. Công việc thay đổi gần như mới hoàn toàn, nên thời gian đầu ít nhiều cũng bỡ ngỡ. Nhưng với tinh thần ham học hỏi, đồng chí Đại đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm hiểu nghiên cứu các hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời dành nhiều thời gian cho hoạt động đi cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình địa phương, từ đó xác định những việc cần ưu tiên giải quyết trước, đó là vấn đề đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, vấn đề ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Đặc biệt chăn trở với việc phát triển làng nghề tranh đá quý, đồng chí đang cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn quyết tâm xây dựng thương hiệu tập thể tranh đá quý Lục Yên. Đồng chí Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế tâm sự.
Bản thân tôi là một cán bộ trẻ, thì khi được tổ chức phân công thì tôi cũng rất là lo lắng khi bước ban đầu. Vì đối với tôi thì là một cán bộ ngành chuyên môn, khi đến nhận công tác ở Ủy ban thị trấn thì lĩnh vực nó tổng hợp đa dạng. Do vậy mà khi bước đầu đến cơ sở nó cũng có những cái bỡ ngỡ khó khăn nhất định. Tuy nhiên qua quá trình bước đầu và làm việc, làm quen tiếp cận công việc thì dần dần từng bước tôi cũng đã hình dung được cái khối lượng công việc của mình ở tại cơ sở.
Xác định công tác điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý công chức là nhằm tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, giúp cán bộ trưởng thành hơn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài của các cấp các ngành, xóa bỏ khuynh hướng cục bộ khép kín trong từng đơn vị, địa phương. Do đó, ngay sau đại hội, Huyện ủy Lục Yên đã ban hành kế hoạch về điều động luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức giai đoạn 2016-2020 và đến nay đã tiến hành luân chuyển 4 đồng chí là phó các phòng ban của huyện về giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt của xã thị trấn. Điều động chuyển đổi vị trí công tác cho 17 đồng chí là bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Qua nắm tình hình tại những địa phương, đơn vị có cán bộ được điều động luân chuyển, cơ bản đã có chuyển biến rõ nét, khắc phục được những yếu kém trì trệ trước đây. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, công chức xã Yên Thắng cho biết.
Tôi thấy rằng việc điều động luân chuyển cán bộ rất là cần thiết trong điều kiện hiện nay, bởi vì thông qua việc điều động một số chức danh cán bộ ở xã thì đã có những chuyển biến rất là rõ nét, khắc phục được rất là nhiều yếu kém trì trệ trước đây.
Cũng đồng quan điểm đó, đồng chí Hoàng Văn Khiếu, công chức thị trấn Yên Thế nói.
Việc điều động tôi nghĩ là cần thiết. Bước đầu thì cũng rất là thuận lợi. Các đồng chí chỉ đạo rất là quyết liệt. Tôi thấy là cũng thuận lợi. Thế về sau này cũng thấy là dần dần đi vào nền nếp. Thế thì cũng đã khắc phục được cái tình trạng là cục bộ cá nhân ở địa phương.
Để công tác điều động luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên đã ban hành kế hoạch cụ thể, theo đó tiến hành rà soát đánh giá lại đội ngũ cán bộ hiện có, lựa chọn cán bộ trong diện quy hoạch, xem xét về trình độ học vấn, năng lực của mỗi cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương để xác định nơi luân chuyển và bố trí công tác cho phù hợp. Huyện ủy cũng đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ được quy hoạch. Đối với quy hoạch, Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 có 71 trên 72 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. Về lý luận chính trị, 28 đồng chí có trình độ cao cấp cử nhân, chỉ có 1 đồng chí có trình độ sơ cấp, còn lại có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Trong quá trình quy hoạch kịp thời rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung những cán bộ có trình độ năng lực, cán bộ trẻ, nữ và dân tộc thiểu số. Quá trình lựa chọn nguồn để đưa vào quy hoạch thực hiện đúng phương châm động và mở, đảm bảo mỗi chức danh cán bộ quy hoạch từ 2 đến 3 người, mỗi cán bộ quy hoạch từ 2 đến 3 chức danh. Để hạn chế tối đa vướng mắc xảy ra, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành từng bước thận trọng, trực tiếp gặp gỡ, nắm tâm tư nguyện vọng và giao nhiệm vụ cho cán bộ, đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ được luân chuyển. Song song với công tác điều động và luân chuyển cán bộ, việc bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương cũng được chú trọng. Từ năm 2010 đến nay, đã có 6 chức danh không phải là người địa phương được bố trí theo luật định. Việc tiếp nhận cán bộ đảm bảo theo quy trình quy định và đã có 6 cán bộ được tiếp nhận từ cơ quan nhà nước sang cơ quan đảng, đoàn thể và có 2 cán bộ từ cơ quan đảng, đoàn thể sang cơ quan nhà nước. Nhận định vì sự đổi mới trong công tác cán bộ hiện nay, đồng chí Đỗ Trung Kiên, nguyên trưởng ban tổ chức Huyện ủy Lục Yên nói.
Là từ cái chỗ đó là nó sẽ thay đổi được một cái nếp, cái phong cách làm việc của kể cả cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cái địa phương đó. Bởi vì về giờ giấc này, thời gian hội họp này, thế rồi là công tác đi nắm bắt ở cơ sở, thì anh đã là người chủ trì thì anh phải triển khai, là phải tổ chức chỉ đạo thực hiện. Thì từng đó là gì? Nó làm cho không những là bản thân của cái đồng chí cán bộ được luân chuyển, mà bản thân kể cả cái đội ngũ cán bộ đương ở cái địa phương đó cũng có sự chuyển biến nhất định.
Có thể nói trong vài năm trở lại đây, công tác điều động luân chuyển cán bộ đã được huyện Lục Yên tăng cường thực hiện. Tuy nhiên còn có một số hạn chế như công tác luân chuyển còn ít, mới chỉ tiến hành luân chuyển từ huyện xuống xã. Một số đảng bộ xã chưa mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ chuyên môn tham gia cấp ủy. Việc điều động cán bộ từ cơ quan đảng, đoàn thể sang cơ quan nhà nước và ngược lại còn chậm. Từ đó một số giải pháp đã được đề ra, mà trước hết là đổi mới tư duy về phương pháp cách làm trong từng khâu của công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Trương Phát, Bí thư Huyện ủy Lục Yên cho biết thêm.
Cái thứ nhất là phải tăng cường cái công tác của cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ, coi trọng cái việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ. Cái thứ hai về công tác tuyển dụng thì xây dựng cái tiêu chuẩn cán bộ đúng với từng chức danh nghiệp vụ, bám sát vào cái nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về tiêu chuẩn của cán bộ để chúng ta tổ chức tuyển dụng. Cái thứ ba là trong công tác đánh giá cán bộ thì phải nâng cao cái chất lượng công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo khách quan công tâm, tránh cái tình trạng nể nang hiện nay ở một số cấp ủy đảng và các tổ chức chính trị.
Những nỗ lực để nâng cao hiệu quả của công tác điều động luân chuyển cán bộ đang được Đảng bộ Lục Yên thực hiện thường xuyên liên tục, phù hợp với công tác quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng, đồng thời có một kế hoạch chủ động được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá đúng cán bộ, đúng nhu cầu, nơi đi và nơi đến. phấn đấu đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về công tác luân chuyển cán bộ tại huyện Lục Yên. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định chăn nuôi đại gia súc là một trong những thế mạnh của huyện. Những năm qua, huyện Văn Yên đã có nhiều chính sách và giải pháp khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ đầu năm 2016 đến nay, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã lồng ghép các chương trình dự án của tỉnh, của huyện để hỗ trợ người chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa. Cùng với tăng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, xã An Thịnh đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng để phát triển các mô hình chăn nuôi trâu bò theo phương thức nhốt chuồng. Hướng đi mới này đã giúp người dân khai thác lợi ích kép, vừa sử dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, rơm rạ làm thức ăn cho trâu bò, vừa tạo nguồn phân chuồng để chăm bón, nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập. Được chính quyền địa phương tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, chị Đỗ Thị Nhẫn ở thôn trung tâm xã An Thịnh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư xây dựng chuồng trại để nuôi bò sinh sản. Cùng với chủ động trồng hơn một mẫu cò VA06, chị đã tận dụng thân cây ngô, rơm khô làm nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, thực hiện tốt công tác phòng bệnh, vệ sinh thú y, nên sau gần một năm thực hiện mô hình, đàn bò 10 con của gia đình đã tăng lên 11 con. Dự kiến đến hết năm 2017, đàn bò của gia đình chị Nhẫn sẽ sinh sản thêm 6 con bê nữa. Chị Đỗ Thị Nhẫn, thôn trung tâm xã An Thịnh cho biết.
Để phát triển kinh tế gia đình nhà tôi quyết định đầu tư 200 triệu để mua đàn bò và cũng được sự quan tâm của huyện Văn Yên cũng như là tỉnh Yên Bái thì hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng để làm chuồng trại. Cũng giảm một cái phần chi phí giúp cho gia đình. Tới đây thì gia đình nhà tôi cũng muốn là làm thêm chuồng trại và phát triển thêm lên từ 20 đến 30 con.
Là một trong nhiều thanh niên chọn con đường phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu trên chính quê hương, anh Nguyễn Văn Được ở thôn Đồng Tâm xã Đông Quương đã chuyển đổi từ sản xuất gạch thủ công sang chăn nuôi gia súc gia cầm, trong đó chủ lực là chăn nuôi trâu bò theo phương thức nhốt chuồng. Từ nguồn vốn của gia đình, anh Được đã đầu tư trên 700 triệu đồng để mua con giống, xây dựng hệ thống chuồng trại và trồng cò voi làm thức ăn. Cùng với chuyển đổi toàn bộ diện tích đất ruộng của gia đình, anh Được đã thuê thêm những diện tích đất trồng hoa màu kém hiệu quả của người dân trong thôn để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, đồng thời chế biến các sản phẩm và phụ phẩm nông nghiệp dự trữ thức ăn cho trâu bò trong mùa đông. Hiện nay, nên 30 con trâu bò nuôi nhốt của gia đình sinh trưởng phát triển khỏe mạnh. Anh Được đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện nghiệm thu để được hỗ trợ 30 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi thủy sản năm 2017 của tỉnh. Anh Nguyễn Văn Được, thôn Đồng Tâm, xã Đông Quương chia sẻ về hướng phát triển kinh tế của mình.
Xã có tuyên truyền đấy là nhà em thay đổi, chuyển sang đầu tư để nuôi những con gia súc gia cầm, mua 30 con giống, cả trâu bò về để em phát triển chăn nuôi. Còn cái cánh đồng này thì trồng lúa nhưng mà kém phát triển, nó không lấy được nước. Bây giờ em chuyển đổi cái giống sang trồng cỏ voi để em chăn nuôi trâu bò. Hôm qua tham khảo ngoài thị trường thì em nghĩ là cũng sẽ rất là thành công bởi vì những nguồn thức ăn của nó mình có thể tạo ra được và lại không tốn kém được nguồn thức ăn.
Tận dụng các thế mạnh của địa phương về phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong những năm qua, huyện Văn Yên đã có nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng hàng hóa. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn đầu tư chăn nuôi đại gia súc theo mô hình trang trại, huyện Văn Yên đã tích cực vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trống đồi trọc và vườn tạp để trồng cỏ, đảm bảo nguồn thức ăn cho vật nuôi. Ngoài ra, huyện đã tăng cường mở các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi trong các khâu kỹ thuật như vệ sinh chuồng trại, phòng chống đói rét, phòng trừ dịch bệnh và dự trữ nguồn thức ăn cho trâu bò trong mùa đông. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi thủy sản theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016-2020, huyện Văn Yên đã hỗ trợ 35 hộ và nhóm hộ chăn nuôi trâu bò có quy mô từ 10 đến 30 con trở lên với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Với mức hỗ trợ 15 triệu đồng đối với hộ có quy mô từ 10 con trở lên và 30 triệu đồng đối với hộ, nhóm hộ có quy mô từ 30 con trở lên. Mặc dù nguồn vốn hỗ trợ không lớn so với mức đầu tư ban đầu, nhưng đã giúp các hộ chăn nuôi có điều kiện hơn để đầu tư phát triển bền vững, đồng thời kích thích phát triển sản xuất, khuyến khích sự năng động, dám nghĩ, dám làm của người dân. Anh Nguyễn Văn Hải, thôn Đông Hà, xã Đông Quương cho biết.
được sự hỗ trợ của gia đình, sự hỗ trợ của nhà nước, đoàn các đoàn thể đã giúp đỡ hỗ trợ cho tôi vay 100 triệu tiền vốn ngân hàng cộng với số vốn tự có nữa, thì tôi đầu tư vào mua con giống và phát triển chăn nuôi, và được nhà nước hỗ trợ cho mô hình 15 triệu để củng cố chuồng trại, đầu tư và tập trung chăn nuôi theo quy mô bán công nghiệp. Hiện tại đàn bò đã phát triển lên được 11 con, có 7 nái chửa, hứa hẹn đến cuối năm thì sẽ cho ra khoảng 18 con bò. Phương hướng trong thời gian tới thì cuối năm nay hoặc đầu sang năm thì tôi sẽ phát triển đàn bò lên khoảng 20 đến 25 con nái, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Chăn nuôi trâu bò tập trung theo hướng hàng hóa đang là một hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho người dân tại huyện Văn Yên, góp phần tăng trưởng tổng đàn gia súc. Đến nay tổng đàn gia súc chính của huyện có gần 109.400 con, trong đó có gần 19.500 con trâu, trên 1.100 con bò. Sản phẩm chăn nuôi đã tăng thu nhập cho người dân, góp phần từng bước đưa giá trị ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Là một trong những hộ chăn nuôi bò tập trung được hưởng chính sách hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh từ năm 2016, ông Nguyễn Địch Lan ở thôn Trung Tâm, xã An Thịnh đã có thu nhập cao từ chăn nuôi bò sinh sản. Ông Lan chia sẻ.
Từ năm 2016 được địa phương rồi là các cấp ngành có cái hỗ trợ gia đình để chăn nuôi đàn bò, tạo điều kiện cho những hộ chăn nuôi đại gia súc động viên kịp thời để cho bà con chăn nuôi nó được hiệu quả, thì nói chung là có đầu tư vào rồi là được hỗ trợ vào thì có thể thu nhập cao hơn mọi năm. Mỗi năm là tính hoạt cũng được 100 triệu. Cái qua cái quá trình nuôi bán chăn thả này thì thức ăn chính là nguồn dư phụ phẩm của địa phương, rơm rạ, cây ngô, cỏ mình rồng dư thừa rất nhiều. Gia đình là đang phấn đấu phát triển thêm nữa.
Để thực hiện mục tiêu nâng tổng đàn trâu bò trong những năm tới, huyện Văn Yên tiếp tục triển khai những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, đưa chăn nuôi đại gia súc trở thành một trong những ngành sản xuất chính gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói về vấn đề này như sau.
Qua gần 2 năm thực hiện đề án thì đến nay huyện Văn Yên cũng đã có trên 50 mô hình trâu và bò có từ 10 con trở lên, trong đó có 5 mô hình trâu bò từ 30 con trở lên. Kinh nghiệm qua thực tiễn cho thấy phát triển chăn nuôi trâu bò đã và đang là một lợi thế và đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Chính vì thế, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo và Ủy ban dân huyện tập trung triển khai chỉ đạo quyết liệt các hộ gia đình tiết kiệm đầu tư vốn và thu hút các nguồn đầu tư của các tổ chức kinh tế cũng như là các doanh nghiệp để đầu tư vào chăn nuôi, phát triển tăng đàn, tăng cái mô hình sản xuất theo hướng trang trại tập trung, theo hướng bán công nghiệp, trồng cỏ và lựa chọn những cái sản phẩm trâu hoặc bò có nguồn giống, nguồn gen tốt ở tại địa phương, ứng dụng tốt cái khoa học kỹ thuật vào để phát triển đàn trâu, đàn bò có chất lượng. Huyện cũng hết sức là quan tâm tới cái việc đảm bảo kiểm dịch động vật và kiểm dịch thú y cho đàn trâu bò, tập trung chỉ đạo để tiêm phòng giữ cái đàn gia súc của huyện là đảm bảo khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo chất lượng cao.
Những cơ chế chính sách phù hợp của tỉnh và huyện trong thời gian qua đã thực sự là đòn bẩy quan trọng tạo đà cho người chăn nuôi của huyện Văn Yên phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng sản xuất hàng hóa. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, hướng đi này sẽ tiếp tục phát triển bền vững, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Văn Yên xác định phát triển 4 vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm là vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, vùng đặc sản quế, vùng sắn và vùng phát triển chăn nuôi. Trong đó thì huyện tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi ở các xã vùng thượng huyện bằng cách trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng bán công nghiệp, lựa chọn cải tạo giống trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, phát triển chăn nuôi lợn gà thương phẩm theo quy mô trang trại. Và với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện cùng cách làm cụ thể, sáng tạo, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện Văn Yên đã có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng vạn nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái nằm trong hàng top đầu toàn quốc về diện tích chè với trên 12.000 ha. Sản lượng búp tươi đạt 90.000 tấn một năm và có 115 nhà máy chế biến lớn nhỏ. Hàng vạn hộ nông dân đã sống và gắn bó với chè từ hàng chục năm qua. Cây chè không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn là một ngành chế biến quan trọng có giá trị trên 400 tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay, những đồi chè quốc doanh đầu tiên được trồng một cách bài bản. Những nhà máy chè quốc doanh lừng lẫy một thời như nhà máy chè Trần Phú, nhà máy chè Nghĩa Lộ, nhà máy chè Liên Sơn, nhà máy chè Văn Hưng. Vẫn còn đó, hàng năm vẫn có hàng chục tỷ đồng đầu tư cho vùng chè. Rồi đề án dự án cả trăm tỷ đồng đổ vào vùng chè. Thế nhưng, việc sản xuất kinh doanh chè đang ngày một suy thoái nghiêm trọng từ diện tích, năng suất đến sản lượng. Đâu là những giải pháp cấp bách cũng như lâu dài để giữ và phát triển ngành chè thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế là nội dung được chúng tôi đề cập trong phần đầu chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuần này. Theo Cục Thống kê tỉnh, tại thời điểm tháng 6 năm 2017, diện tích chè toàn tỉnh chỉ còn 8.695 ha, giảm 2.420 ha so với cùng kỳ năm 2016 và giảm 961 ha so với thời điểm thống kê tháng 12 năm 2016. Trong đó huyện Trấn Yên còn khoảng 600 đến 700 ha, Yên Bình còn khoảng 700 đến 800 ha, thành phố Yên Bái còn khoảng 120 đến 150 ha. Diện tích các xã vùng ngoài huyện Văn Chấn giảm đáng kể nhưng chưa có số liệu chính xác. Đó là con số của Cục Thống kê, còn theo đánh giá của các địa phương, con số này còn giảm hơn rất nhiều. Nguyên nhân dẫn tới diện tích chè giảm, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do nhiều năm trở lại đây, giá chè tươi ở mức thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Do đó, các hộ dân không trồng mới, đầu tư chăm sóc nên năng suất chè giảm liên tục. Nhiều vùng người dân tự chuyển sang trồng các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả hoặc để hoang hóa. Xã Minh Bảo là thủ phủ chè của thành phố Yên Bái với trên 400 ha chè, thì nay giảm còn chưa đầy 100 ha. Tương tự, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình là vựa chè của huyện, thì nay cũng giảm hơn nửa. Sản lượng chè búp tươi 8 tháng của năm 2017 đạt 48.000 tấn, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2016. Còn theo các cơ sở chế biến, các doanh nghiệp chè, thì sản lượng chè búp tươi tính đến thời điểm hiện nay chỉ đạt khoảng 50-60% so với cùng kỳ năm 2016. Thời Hoàng Kim, Yên Bái có gần 13.000 ha chè, sản lượng thu hái đạt trên 100.000 tấn. Hơn chục vạn dân sống bằng nghề chè, và chè cũng được coi là cây thế mạnh, cây xóa đói giảm nghèo. Diện tích chè nhiều cũng đồng nghĩa doanh nghiệp chế biến nhiều với 115 cơ sở nhà máy. Nhiều đến nỗi vượt quá gần 2 lần khả năng cung cấp nguyên liệu. Dây chuyền máy móc cũ kỹ lạc hậu và sự bung ra quá nhiều nhà máy chế biến đã làm chao đảo vùng chè. Đến nay, không ai có thể ngờ một ngành chế biến quan trọng có giá trị trên 400 tỷ đồng mỗi năm lại đang một sống một chết như vậy. Từ 115 cơ sở chế biến thì tại thời điểm tháng 7-8 năm 2017 chỉ có 53 đơn vị hoạt động. Không chỉ vậy, do nguồn nguyên liệu thiếu hụt nên chỉ có khoảng 10 đơn vị có nguyên liệu để sản xuất ổn định. Các cơ sở còn lại, sản lượng chỉ đạt 30-50% so với cùng kỳ năm 2016. Một số đơn vị không có nguyên liệu chế biến. Để bổ sung nguồn nguyên liệu, một số đơn vị đã chủ động thu mua từ các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Tuyên Quang nhưng sản lượng không lớn. Do thiếu nguyên liệu, nên một số doanh nghiệp đã dừng chế biến chè mà chỉ chuyên thu mua chè bán thành phẩm để sàng cắt, phân loại và làm thương mại. Công ty cổ phần chè Liên Sơn, một thời là cánh chim đầu đàn của ngành chè Yên Bái, nay cũng đã dừng hoạt động. Hợp tác xã chế biến chè Hương Lý, một điển hình trong kinh tế tập thể, nay đã dừng sản xuất. Sản phẩm chè của Yên Bái hiện nay chủ yếu chế biến chè đen chiếm 80%, còn lại sức chè xanh chỉ tập trung tại một số vùng của huyện Trấn Yên như xã Bảo Hưng, xã An Đà, Văn Lãng, huyện Yên Bình và chè San, vùng cao Văn Chấn. Tiềm năng thế mạnh là vậy, nhưng sản xuất kinh doanh chè cứ quẩn quanh trong vòng khốn khó. Năm được mùa rất giá, năm thì lò chè quay tay hoành hành, năm thì chè vàng, chè bẩn bao vây. Nhà máy hợp tác xã xưởng chế biến tư nhân tranh giành nguyên liệu. Hàng trăm hecta chè đang kỳ sung sức bị dân bỏ hoang, nhiều nhà máy công ty đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng. Thị trường đầu ra sản phẩm không có. Sản phẩm làm ra thì nhiều, nhưng chất lượng kém và sản phẩm thô là chính nên không đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Tỉnh Yên Bái đã đầu tư nhiều tỷ đồng để cải tạo giống chè, nhưng nhìn chung nguyên liệu búp cũng chẳng khá hơn. Doanh nghiệp vẫn kêu ca về nguyên liệu quá xấu và xấu không phải do giống kém mà do cung cách thu hái tận diệt của người dân. Nông dân thu hái bằng liềm, không theo một phẩm cấp nào, nguyên liệu dài cả găng tay, đưa vào chế biến chè đen cũng khó thì nói gì đến chế biến chè chất lượng cao, chè xanh. Nguyên liệu tốt sau khi chế biến sẽ thu hồi được 45-50% chè phẩm cấp cao, chè cẫng chỉ có 2-3% và nhiều lắm chỉ là 5%. Nhưng với nguyên liệu hiện nay, tỷ lệ thu hồi chỉ đạt 30%, 17% là cẫng. Đó cũng là lý do tại sao giá chè đen Yên Bái thấp. Giá sản phẩm thấp cũng đồng nghĩa với giá thu mua nguyên liệu thấp. Từ những yếu tố đó, người nông dân dần dần không mặn mà, không chăm bón chỉn chu cây chè mà chỉ tập trung vào bắp màu chè. Diện tích lớn nhưng năng suất sản lượng chè rất thấp, bình quân đạt chưa đầy 6 tấn trên 1 hectare. Và bán với giá chè bình quân hiện nay thì 1 hectare mỗi năm thu chưa đạt 20 triệu đồng. Một con số quá thấp trong sản xuất và sử dụng đất đai trong sản xuất nông nghiệp. Với quan điểm và xác định chè vẫn là cây chủ lực trong xóa đói giảm nghèo và làm giàu trong nông nghiệp, nông dân nông thôn, thực tế đã chứng minh tính hiệu quả của cây chè trong suốt 50 năm qua. Để giữ và đưa ngành chè phát triển, nhất thiết chúng ta phải tái cơ cấu ngành chè Yên Bái theo hướng nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững các mối quan hệ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Sắp xếp các cơ sở chế biến, đổi mới thiết bị công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, mang lại giá trị gia tăng cao, nâng cao thu nhập cho người sản xuất kinh doanh. Nghị quyết số 10 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2020 ổn định diện tích 10.000 ha chè, trong đó chè san vùng cao 3.308 ha. Nhưng hiện nay, diện tích chè đang bị giảm mạnh và đang có xu hướng tiếp tục giảm. Nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là cần đánh giá hiện toàn tỉnh còn bao nhiêu diện tích chè, khả năng giữ lại được bao nhiêu, có thể phát triển mở rộng được bao nhiêu diện tích và ở vùng nào. Phải được cụ thể hóa. Trước mắt, phải bảo vệ diện tích hiện có, không để tình trạng chặt phá chè để trồng xen cây lâm nghiệp, cây ăn quả trên diện tích đã quy hoạch trồng chè. Tổ chức quản lý và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh nhằm khôi phục và tăng năng suất cho những diện tích chè hiện có. Tiếp tục chỉ đạo phát triển diện tích chè san vùng cao và trồng cải tạo thay thế giống chè vùng thấp. Xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp chế biến và hộ trồng chè bền vững hiệu quả. Khuyến khích các đơn vị chế biến, hợp tác xã chuyển đổi sang sản xuất chè xanh, chè có chứng nhận. Tăng cường mối liên kết bốn nhà, đặc biệt giữa chính quyền, doanh nghiệp và hộ nông dân trong trồng, bảo vệ và phát triển sản xuất. Thực tế cho thấy, chỉ khi doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng có trách nhiệm với người trồng chè thì mới có thể ổn định và phát triển. Do đó, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài là cần phân vùng, giao vùng nguyên liệu cho cơ sở chế biến để doanh nghiệp có quyền lợi và trách nhiệm đối với người trồng chè trong vùng nguyên liệu của mình. Trước mắt, ưu tiên các doanh nghiệp đã có lịch sử gắn bó, có hợp đồng liên kết đầu tư để làm cơ sở cho phân vùng nguyên liệu. Cùng với đó, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn các hộ trồng chè, áp dụng quy trình kỹ thuật đầu tư thâm canh cây chè, biện pháp phòng trừ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và các chứng nhận nông nghiệp khác theo yêu cầu của sản xuất. Rà soát các cơ sở sản xuất chè, doanh nghiệp, cơ sở nào không đảm bảo các yêu cầu quy định, nhất là về an toàn thực phẩm, cần xử lý theo đúng luật. Tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi, mô hình sản xuất chè xanh chất lượng cao tại các xã có lợi thế như Suối Giàng, Văn Chấn, Bảo Hưng, Trấn Yên, Hán Đà, Yên Bình để làm mô hình học tập nhân rộng. Hiện nay, thị trường chè đang thiếu nguồn cung, giá có xu hướng tăng mạnh. Vấn đề chính hiện nay là nông dân cần tích cực đầu tư chăm sóc một cách bài bản, thu hái đúng kỹ thuật, doanh nghiệp có nguyên liệu tốt, đổi mới dây chuyền công nghệ chế biến chè đạt tiêu chuẩn để tham gia vào thị trường lớn. Tất cả cùng vào cuộc, cùng xây dựng và phát triển vùng chè, đưa ngành chế biến chè trở thành một ngành kinh tế chủ lực.
Ít phút còn lại của chương trình hôm nay sẽ là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.